là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh và kiểm tra một số công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn huyện Lục Yên.
Tổng sản phẩm trong tỉnh 6 tháng đầu năm tăng 6,5%.
Trong 6 tháng đầu năm, Yên Bái đón hơn 40.000 lượt khách quốc tế.
Nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh về một số kết quả đạt được trong công tác phát triển bảo hiểm y tế thời gian qua, cũng như giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình công tác, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Tây Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, dự án cải tạo, nâng cấp đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên được khởi công xây dựng có chiều dài 17,5 km, tổng mức đầu tư 112 tỷ đồng với quy mô đường cấp 4 miền núi, nền đường 7,5 m, mặt đường 5,5 m. Tiến độ thi công đến nay đã hoàn thành 15 km trên 17,5 km. Đảm bảo hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện nói chung, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trên lòng hồ Thác Bà và các vùng lân cận. Huyện Lục Yên đề xuất tỉnh cho chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của dự án kết nối đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh với đường Tân Nguyên, Phan Thanh, An Phú, tổng chiều dài 8,5 km. Qua kiểm tra toàn tuyến, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương nhân dân các xã có tuyến đường đi qua đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc mà không đòi hỏi tiền bồi thường, hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án triển khai đảm bảo tiến độ. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án với nhiệm vụ kết nối liên vùng giữa các xã của huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa của nhân dân, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trên lòng hồ Thác Bà và các vùng lân cận. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với đề xuất giai đoạn 2 của dự án, đồng thời yêu cầu địa phương làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, giám sát, kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ quá trình thi công dự án, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào tháng 11/2023.
Ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh Tân Lập Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh. Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên có 29 đảng viên. Thời gian qua, chi ủy, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thôn, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, tỉnh, huyện và xã phát động. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về dự buổi sinh hoạt. Đây là sự động viên tinh thần rất lớn đối với chi bộ. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cao vào các vấn đề của thôn nói riêng, cũng như của xã, của huyện và cả tỉnh nói chung. Trong đó, vấn đề tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương mở tuyến đường qua địa bàn xã là trọng tâm của buổi thảo luận. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Thủy Văn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những kết quả chi bộ Thủy Văn, xã Phan Thanh đạt được đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết của các đồng chí trong chi ủy, đảng viên trong chi bộ cùng toàn thể quần chúng nhân dân. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, thiếu đất sản xuất, song các đảng viên trong chi bộ cùng với các đoàn thể của thôn đã hướng dẫn vận động người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, chi bộ đã hoàn thành 10 trên 20 chỉ tiêu của năm 2023. 4 trên 20 chỉ tiêu đạt trên 55%, 6 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm. Đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp chăn nuôi, đem lại thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận khi có chủ trương triển khai dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân trong thôn đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường. Đã có 86 hộ gia đình hiến trên 4.000 m2 đất mặt đường, trên 1.000 m2 vật kiến trúc, trên 3.000 cây cối hoa màu các loại với giá trị trên 1 tỷ đồng. Thành công trong công tác giải phóng mặt bằng của thôn cho thấy phong trào dân vận khéo đã được phát huy tại cơ sở. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nỗ lực trong công tác chuyển đổi số của thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh cũng là điểm sáng nhiều địa phương khác trong tỉnh cần học tập, nhân rộng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết.
Tôi rất là vui mừng khi mà trong báo cáo của chi bộ có nêu là thôn chúng ta rất tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. Và bây giờ 100% cán bộ đảng viên và các hộ dân trong thôn đã triển khai cài đặt sử dụng phần mềm ứng dụng Yên Bái S rất là hiệu quả. Thì tôi cho rằng chúng ta còn nhiều tiềm năng, nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, kinh tế đồi rừng, rồi phát triển chăn nuôi. Và tới đây khi mà các tuyến đường giao thông kết nối được đầu tư hoàn chỉnh thì chúng ta có thể phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Thì đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ dành sự quan tâm đi tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở một số địa phương ngay trong huyện chúng ta thôi để về có thể vận dụng đối với thôn Thủy Văn và với xã Phan Thanh.
Để thực hiện mục tiêu xây dựng thôn Thủy Văn về đích nông thôn mới vào năm 2023, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Phan Thanh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở, trong đó có chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, rèn luyện phong cách lãnh đạo, trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Đồng thời thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tiếp tục quan tâm lãnh đạo đảng viên trong chi bộ và các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể, tự nguyện trực tiếp của người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thiết thực nâng cao sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh.
Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh, tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,5%. Đây là mức tăng trưởng khá, khẳng định sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Đây là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái do hậu quả dịch COVID-19 kéo dài, thị trường bất động sản trầm lắng, ảnh hưởng của thời tiết khô hạn. Nhất là quy mô của doanh nghiệp trong tỉnh còn khiêm tốn, sức chống chịu, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp trong kích cầu du lịch, sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, không chỉ khách trong nước mà du khách quốc tế đến Yên Bái ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ước đón trên 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 40.000 lượt, bằng gần 27% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 850 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến Yên Bái tập trung nhiều ở các điểm du lịch homestay, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực, triển khai các chương trình kích cầu giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phục vụ của du khách. Ngày 30 tháng 6, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên năm 2023. Tại lớp tập huấn, các cán bộ đoàn chủ chốt khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được tiếp thu hướng dẫn một số tình huống phát sinh và cách khắc phục khi sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên với các nội dung như thay đổi cấp bộ đoàn, đoàn viên khai báo thông tin, nghiệp vụ chuyển đi, số lượng đoàn viên đăng ký của chi đoàn, ban hành văn bản tại mục các văn bản chỉ đạo chuyển giao tổ chức đoàn, trùng tên tài khoản trên app. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho các cán bộ đoàn chủ chốt khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khi thao tác sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Thông qua đó, thúc đẩy chuyển đổi số công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng, công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 30 tháng 6, Tòa án bầu cử tối cao Brazil đã ra phán quyết cấm cựu Tổng thống Jair Bolsonaro ra tranh cử trong 8 năm tới. 5 trong số 7 thẩm phán của Tòa án bầu cử liên bang ngày 30 tháng 6 đã bỏ phiếu kết tội cựu Tổng thống Bolsonaro lạm quyền trước bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái và đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil. Để thua đối thủ cánh tả Lula da Silva với cách biệt sít sao trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 10 năm ngoái, ông Bolsonaro bị buộc tội khởi xướng một phong trào toàn quốc nhằm lật ngược kết quả bỏ phiếu, dẫn đến đỉnh điểm là vụ hàng nghìn người biểu tình ủng hộ ông đột kích các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia vào ngày 8 tháng 1 năm nay. Ông Bolsonaro phủ nhận đã làm điều sai trái, đồng thời công bố kế hoạch kháng cáo quyết định lên tòa án tối cao. Tại phiên họp toàn thể bất thường của UNESCO ngày 30 tháng 6, với 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 15 phiếu trắng, các nước thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ Mỹ tái gia nhập tổ chức này. Tổng giám đốc UNESCO cho rằng việc Mỹ quay trở lại UNESCO sẽ giúp tổ chức này ở vị thế mạnh mẽ hơn để thực hiện sứ mệnh của mình. Năm 2017, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi UNESCO với lý do tổ chức này thiên vị và chống lại nhà nước Do Thái. Quyết định có hiệu lực từ năm 2018. Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã yêu cầu Quốc hội cung cấp hàng triệu đô la tài trợ cho UNESCO. Ông Blinken cho biết Trung Quốc đã trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất cho tổ chức này. Nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang tăng cường việc định hình các quy tắc và tiêu chuẩn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo. Ngày 30 tháng 6 kết thúc hội nghị thượng đỉnh mùa hè, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được đồng thuận về chính sách nhập cư do Ba Lan và Hungary phản đối. Hội nghị thượng đỉnh EU mùa hè chủ yếu thảo luận về vấn đề Ukraine, tình hình kinh tế, an ninh quốc phòng và chính sách đối ngoại, trong đó có chính sách nhập cư là trọng tâm của hội nghị. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị không có điều khoản nào đạt được liên quan đến chính sách nhập cư. Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel cho biết, ông lưu ý đến quan điểm của Ba Lan và Hungary về vấn đề nhập cư, đồng thời nhấn mạnh di cư là một thách thức mà EU phải đối mặt và phải có phản ứng kịp thời. Đầu tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên EU đã đạt thỏa thuận về cải cách thủ tục tị nạn của EU. 21 trên 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã bày tỏ ủng hộ. Thỏa thuận sẽ làm cho quy trình xin tị nạn trở nên nghiêm ngặt hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối. Các nước có thể lựa chọn mỗi năm chấp nhận một số lượng người di cư nhất định hoặc nộp phạt 20.000 euro cho mỗi người di cư vào EU. Ba Lan và Hungary cho rằng thỏa thuận này nên là một hành động tự nguyện, chứ không phải là nghĩa vụ và phản đối việc phân bổ bắt buộc số lượng người nhập cư giữa các nước thành viên. Từ ngày 3 tháng 7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ gia hạn hiệu lực của giấy phép du lịch điện tử KETA đối với khách du lịch nước ngoài từ 2 năm lên 3 năm. KETA là một hệ thống trong đó công dân của 112 quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh, được phép vào Hàn Quốc bằng cách nhập thông tin trên trang chủ trước khi rời khỏi đất nước. KETA cho phép người dùng không bị hạn chế về số lần nhập cảnh trong thời hạn còn hiệu lực. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, với biện pháp này, người nước ngoài có thể thuận tiện đến thăm Hàn Quốc trong thời gian dài sau khi nhận được KETA. Bộ Tư pháp Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng KETA có thể góp phần thúc đẩy sự thuận tiện khi nhập cảnh của người nước ngoài và quản lý biên giới an toàn. Câu lạc bộ kinh doanh nông nghiệp Ukraine cho biết, nước này có tiềm năng xuất khẩu 43 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu từ vụ mùa năm nay. Trong năm 2023, Ukraine dự kiến sẽ thu hoạch 42,5 triệu tấn ngũ cốc và 18,9 triệu tấn hạt có dầu. Trong số này, sản lượng ngô của Ukraine được dự báo đạt 21,1 triệu tấn, trong khi thu hoạch lúa mì dự kiến đạt 16,3 triệu tấn. Ukraine là quốc gia trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, sản lượng ngũ cốc và xuất khẩu quốc gia này đã giảm mạnh. Thống kê chính thức của chính phủ Ukraine cho thấy sản lượng ngũ cốc của nước này đã giảm từ mức cao kỷ lục 86 triệu tấn năm 2021 xuống còn khoảng 53 triệu tấn trong năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và đoàn thể, sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh có gần 752.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 88,7% dân số. kỷ niệm 14 năm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về một số kết quả đạt được cũng như giải pháp của ngành bảo hiểm xã hội trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin ông cho biết chủ đề cũng như mục đích ý nghĩa của Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 nào?
Với mục đích ý nghĩa của Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 nhằm truyền thông, tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, viên chức ngành y tế, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế, từ đó tạo chuyển biến mới về ý thức, trách nhiệm tự giác của mọi người tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, đảm bảo quyền lợi của người bệnh khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, đây cũng là dịp để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế với lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng và xã hội, vì an sinh đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế, một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những phương thức xã hội hóa về công tác y tế thông qua việc huy động đóng góp của người dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, tạo nguồn lực tài chính bền vững cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông đánh giá như thế nào về cái hoạt động bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua?
Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm y tế, đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động trực tiếp, đối thoại với các đơn vị sử dụng lao động để người lao động nắm rõ được các cái nội dung điểm mới sửa đổi bổ sung về chính sách bảo hiểm y tế, ký kết hợp đồng với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương để thực hiện các cái chuyên mục chuyên trang về tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân, tổ chức thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với từng nhóm đối tượng, góp phần tạo cái chuyển biến nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị xã hội, thu hút được các cái tầng lớp nhân dân, người lao động tự nguyện, tự giác tham gia bảo hiểm y tế, từng bước đưa tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao hơn. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì đã chủ động tham mưu và đề xuất nhiều cái giải pháp, biện pháp xử lý các cái tồn tại vướng mắc, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trọng tâm là tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình, đẩy mạnh thực hiện liên thông các cái thủ tục hành chính trong cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi, đẩy mạnh việc tuyên truyền các cái tiện ích cài đặt ứng dụng VSSID, sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia được kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Hàng năm đều làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ giao, tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh và giám sát việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, phối hợp triển khai việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện giám định chứng từ thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy trình giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, từ chối thanh toán các cái chi phí sai quy định, kịp thời báo cáo những vấn đề bất cập, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để phối hợp điều chỉnh với mục tiêu sử dụng quỹ khám chữa bệnh an toàn và hiệu quả. Tính đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm y tế là đạt trên 751.000 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 88,7%.
Hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1 tháng 7 năm nay thì ngành bảo hiểm tỉnh Yên Bái đã có những hoạt động trọng tâm gì?
Phối hợp với các sở ban ngành tham mưu cho Ủy ban tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các cái hoạt động về truyền thông tuyên truyền về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện các cái nhiệm vụ trong quyết định số 546 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn năm 2022 đến 2025, phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức các cái buổi tọa đàm, đăng tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về bảo hiểm y tế, trọng tâm là bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhằm lan tỏa đến đông đảo người dân và người lao động, từ đó thay đổi nhận thức của nhân dân trong tỉnh tự giác tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tổ chức việc treo băng rôn khẩu hiệu, thông tin tại các trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên các cái trục đường, phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, nơi có đông người qua lại để tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế và chuyển đổi số của ngành bảo hiểm, tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng VNeID để theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hướng dẫn người dân thực hiện liên thông thủ tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia và của ngành bảo hiểm xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống việc các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các hoạt động trong đợt tuyên truyền cao điểm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm 2023 được Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã tổ chức rộng rãi, liên tục, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức trên các phương tiện thông tin, truyền thông và tuyên truyền trực tiếp tới người tham gia bảo hiểm y tế, đã góp phần nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của chính sách bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo và thực hiện tốt chính sách an sinh trên địa bàn toàn tỉnh.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Messi đã giành giải thưởng bàn thắng đẹp nhất mùa giải UEFA Champions League 2022-2023. Pha làm bàn của Messi diễn ra ở trận đấu giữa PSG và Benfica tại vòng bảng. Siêu sao người Argentina thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo sau một loạt pha chạm bóng đẹp mắt giữa các cầu thủ PSG. Trước đó, 10 bàn thắng đẹp nhất của Champions League 2022-2023 đã được Hội đồng Quan sát Kỹ thuật của UEFA lựa chọn kỹ lưỡng. Các cuộc bỏ phiếu được diễn ra công bằng trước khi được công bố kết quả. Bàn thắng của Messi đã vượt qua các ứng viên nặng ký như pha ghi bàn của Vinicius Junior ở trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Man City. Cùng với siêu phẩm của Erling Haaland ở trận đấu giữa Man City và Dortmund tại vòng bảng. Tiếp tục với các tin tức chuyển nhượng bóng đá. Câu lạc bộ Red Bull Leipzig xác nhận Liverpool đã chấp nhận chi ra mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 70 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Dominic Szoboszlai. Báo chí châu Âu đồng loạt đăng tải thông tin này. Ngoài ra thì các điều khoản cá nhân cũng đã được thống nhất. Ngôi sao người Hungary sẽ sớm kiểm tra y tế và chính thức cập bến Anfield. Ngày hôm nay 1 tháng 7 chính là thời điểm nhiều cầu thủ chính thức hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản và trở thành cầu thủ tự do, trong đó có cả David De Gea. Tuy nhiên, Manchester United với những động thái mới nhất của mình, dường như đội chủ sân Old Trafford vẫn đang muốn đàm phán để giữ chân thủ thành người Tây Ban Nha ở lại. Dù đã tìm được tiếng nói chung về một thỏa thuận mới De Gea, song Manchester United được cho là đã rút lại lời đề nghị giãn hợp đồng với thủ thành người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Manchester United vẫn đang đàm phán với De Gea, nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn cảm thấy mức lương của anh là quá cao và tạm thời chưa đưa ra mức đãi ngộ mới. Ở kỳ chuyển nhượng hè này, Chelsea đã thu về tới khoản tiền kỷ lục lên tới 208 triệu 800 nghìn bảng từ việc bán cầu thủ, và con số này hoàn toàn có thể tăng thêm. Ruben Loftus-Cheek đã trở thành cầu thủ thứ 6 của Chelsea ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Kể từ khi tỷ phú người Mỹ Todd Boehly tiếp quản đội bóng, Chelsea đã trải qua liên tục những thay đổi cả về mặt huấn luyện viên lẫn cầu thủ. Nếu tính cả thương vụ Mason Mount chuyển tới Manchester United sẽ được hoàn tất trong những ngày tới, và cả khi Hakim Ziyech vượt qua bài kiểm tra y tế thành công để gia nhập Al Nassr, Chelsea sẽ nói lời chia tay với 8 cầu thủ khi kỳ chuyển nhượng hôm mùa hè bóng đá Anh năm nay mới chỉ trôi qua được chưa đầy một tháng. Đội bóng thành London thu về tới khoản tiền kỷ lục lên tới 208 triệu 800 nghìn bảng từ việc bán cầu thủ. Và con số này hoàn toàn có thể tăng thêm khi những cầu thủ có phong độ không tốt trong mùa giải vừa qua hoặc không còn nằm trong kế hoạch sử dụng như Aubameyang, Pulisic hay Lukaku đang tiếp tục được giao bán.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EAD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trường Trung cấp Lục Yên thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ trung cấp với 10 mã ngành, tổng chỉ tiêu văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 360, hệ trung cấp nghề 510. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, nhà trường đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành nghề đào tạo: thú y 35 chỉ tiêu, may thời trang 70 chỉ tiêu, điện công nghiệp 70 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, tổng 210 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, liên kết đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành đào tạo: công nghệ ô tô 35 chỉ tiêu, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35 chỉ tiêu, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 80 chỉ tiêu, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 40 chỉ tiêu, quản trị lữ hành 40 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 35 chỉ tiêu, tổng 300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở trở lên. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp học trung học phổ thông. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn 100% học phí học nghề trong suốt quá trình đào tạo. Học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được xét vào ở tại ký túc xá của nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách. Chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau 3 năm, học sinh được cấp 2 bằng, bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ mùng 2 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2023 các ngày trong tuần tại phòng đào tạo quản lý học sinh của trường tại cơ sở 2. Địa chỉ: tổ 13, thôn Thóc Phưa Cũ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://trungcaplucyen.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Trần Minh Chính, trường phòng đào tạo, điện thoại 0944211259.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu. được trợ cấp từ tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.